con sinh ra cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con sinh ra tình con sinh sống con để tán dương cho cộng. Con xin tán dương cảm tạ tình yêu tạo tác nên con vào đời. Con xin tán dương cảm tạ bàn tay dịu dắt thân con trên đời. Con xin tán dương cảm tạ thần linh đời mới tìm con cho.
Cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, vị linh mục sáng lập dòng Đồng Công, đã về với Chúa tại Việt Nam vào lúc 8 giờ 45 phút tối giờ Việt Nam, ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2007, hưởng thọ 101 tuổi. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Đồng Công Maria, xin Chúa cho cuộc đời thánh đức của vị linh mục suốt cuộc đời say mê thánh hóa bản thân và huấn thánh Việt Nam, như hạt miến rơi xuống đất mục nát đi, để có thể trổ sinh muôn vạn hoa trái lý tưởng thánh Đồng Công. Ở Việt Nam, dòng Đồng Công là một dòng ít được biết đến so với các hội dòng khác, như dòng Đa Minh, Francisco, dòng Tên, dòng Chú Cứu Thế, Don Bosco, La San, Sito hoặc Mến Thánh Giá, v.v. Ở Hoa Kỳ, trái lại hầu như không người Công giáo nào không biết tới, vì hội dòng này dính liền với biến cố ngày Thân Mẫu hàng năm ở Cottage, Missouri, trung tâm của chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Thế nhưng, vẫn ít ai biết được thật sự và đầy đủ về hội dòng này nói chung và về chi dòng ở Hoa Kỳ nói riêng. Chẳng hạn vấn đề làm sao hội dòng này có nhiều cha đông thầy hơn tất cả mọi dòng Việt Nam khác ở Hoa Kỳ. Nếu nói rằng vì họ sang Mỹ đông nhất vào năm 1975, tới 170 cha và thầy, thì tại sao họ lại làm được như thế? Muốn biết rõ sự kiện ra đi như một cuộc lên đường, một cuộc xuất hành hơn là một cuộc chạy loạn vào thời điểm quốc biến 1975 này của 170 anh em dòng Đồng Công đã xảy ra như thế nào, người ta không thể không nói tới vị sáng lập dòng là cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ. Vấn đề có lẽ ai cũng muốn biết và cần biết ở đây là tại sao cha đã thành lập hội dòng Việt Nam đầu tiên này từ đầu thập niên 1940 ở Bắc Việt. Để biết được phần nào về vị linh mục lão thành khả kính, thọ 101 tuổi, đã từng được tiếng là cha thánh thủ, xin mời theo dõi với anh Cao Tấn Tĩnh, tác giả bài viết Lênh Đênh Hải Ngoại, Vượt Thoát Hay Lên Đường, được Nguyệt San Hiệp Nhất của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange phổ biến trong số báo tháng 7 năm 2005 về biến cố xuất ngoại lạ lùng của nhóm 170 anh em Đồng Công năm 1975, và là người môn sinh được chính Ngài trực tiếp huấn luyện theo lý tưởng Thánh Đồng Công của Ngài khi còn ở Việt Nam.
Phải, vị lý hướng khả kính khả ái của tôi là cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ đã vĩnh viễn ra đi về với Chúa vào ngày 21 tháng 6 2007, ngày mà đúng 43 năm trước, 21 tháng 6 1964, tôi đã bắt đầu vào tu dòng Đồng Công ở Đệ Tử Viện Thủ Đức.
Con xin tán dương tam tạ, tình yêu trọn kén con ra trên đời. Con xin tán dương tam tạ, ông ân được sống trong nơi nhà người. Con xin tán dương tam tạ, khổ đau cảm hóa con nên tâm đồ. Con xin tán dương tam tạ, đặt ân bàn hữu cao siêu Chúa Trời.
Tôi đã ước ao gặp được vị linh hướng duy nhất của cuộc đời tôi này một lần cuối cùng, nhất là vào năm Ngài được đúng 100 tuổi. Và Thiên Chúa quả thực đã đáp lại ước vọng hết sức thiết tha và chân tình của tôi khi cho tôi được gặp Ngài vào chiều thứ Sáu mùng 7 tháng 7 năm 2006 từ 4 giờ đến 4 giờ 30 chiều trong phòng riêng của ngài. Đúng một tháng sau, vào chính ngày quan thầy đa minh của ngài, mùng 8 tháng 8 2006, ngài đã được đưa vào bệnh viện vì tai biến mạch máu não, trở nên tê liệt và hầu như bị cấm khẩu cho đến khi qua đời. Nếu tôi về muộn một tháng thôi thì tôi không bao giờ có những giây phút cuối cùng với ngài nữa. Thật là may cho tôi đã được diễm phúc gặp lại vị linh mục dẫn dắt tôi theo đuổi lý đường thánh đồng công này. Ngài vẫn còn nhớ tôi, ngài đã tiếp tôi, không phải là 5 hay 6 phút như mọi trường hợp khác và như tôi đã được các vị thẩm quyền trong dòng bây giờ dặn dò kỹ lưỡng trước khi tôi được vào gặp ngài. Khi vào tới nơi thì quả thực mới hiểu được lý do tại sao mọi người chỉ được gặp ngài 5 hay 6 phút. Ở chỗ, sức khỏe của ngài không cho phép. Đúng thế, hôm ấy hai cha con chúng tôi đã nằm dài trên nền nhà để hàn huyên tâm sự với nhau. Theo thói quen hãm mình không thay đổi, ngài vẫn nằm trên nền nhà. Hôm ấy, ngài nằm nghiêng về phía bên phải, lưng quay vào tường để nói chuyện với tôi. Tôi cũng đã nằm sấp hướng mặt về ngài để nói chuyện với ngài. Ngày xưa khi còn được ở bên ngài, hai cha con nói chuyện với nhau, một là bằng cách đi đi lại lại ở ngoài hàn hiên gần phòng của ngài, hai là ngồi dựa tường bên nhau trên nền nhà ở trong phòng của ngài cho đến khi hết chuyện. Ngài không bao giờ ép ai gặp ngài, trừ khi ngài có chuyện cần gặp họ về vấn đề trách vụ của họ hay liên quan đến vấn đề trầm trọng cần phải sửa mình để nên thánh của họ. Trong cuộc gặp gỡ, ngài cũng không hạch hỏi hay đi sâu vào tâm hồn những ai xin gặp ngài nếu họ không tự động tỏ ra cho ngài. Tuy nhiên, ngài có thể thấu biết được tình trạng tâm hồn anh em của ngài hơn ai hết, thậm chí hơn cả chính họ nữa. Bởi vậy, có những người xin gặp ngài mà không được, trái lại chỉ nhận được một câu nói vắn gọn của ngài: cứ thế mà sống. Hay có được gặp ngài thì chỉ rất vắn tắt ngắn ngủi, bởi vì hầu như chỉ có họ nói tất cả những gì đầy lên trong óc của họ, đến nỗi họ viết cả ra giấy kẻo quên. Phần ngài, những gì được bàn hỏi ngài trả lời vắn tắt, và những gì được tâm sự ngài nghe biết vậy. Cuối cùng, nếu cần, như một vị lang y, ngài bốc cho một thang thuốc thiêng liêng vắn tắt bằng những lời khuyên hợp với từng tâm hồn, từng trường hợp, mà nếu họ tin tưởng và áp dụng thực hành, họ sẽ cảm thấy lời ngài dạy hoàn toàn là một phương dược linh nghiệm cho cuộc đời tận hiến theo đuổi lý tưởng thánh đồng công của họ. Trong dịp được gặp ngài lần cuối cùng, giữ đúng lời hứa với những người anh em có trách nhiệm về thời lượng vắn vỏi được diện kiến với ngài, một thời lượng đủ để chào hỏi vài ba câu theo kiểu xã giao bề ngoài. Sau khi nói chuyện với ngài được khoảng đúng 5-6 phút, tôi hỏi ngài có mệt không? Ngài nói không. Rồi ngài tự động tiếp tục nói chuyện với tôi cho đến đúng nửa tiếng, khi chính tôi, vì giờ giấc hạn hẹp theo lịch trình du lịch, đành phải đoạn trường Tân Thanh, chấm dứt một cuộc gặp gỡ lịch sử cuối cùng không bao giờ quên được này, không bao giờ tái diễn ấy. Sở dĩ tôi có thể nói chuyện lâu với ngài như thế là vì có thể nói tôi đã bắt được trúng tần số của ngài, một tần số tôi đã quá quen thuộc. Phải, hôm ấy, trong mấy câu chào hỏi hết sức thân thương ban đầu, tôi đã lợi dụng câu ngài hỏi tôi hiện đang ở đâu để bắt đầu nhập cuộc. Tôi thưa ngài rằng tôi ở Mỹ về, rồi từ đó kể cho ngài nghe tình hình sống đạo bên Mỹ liên quan tới đức tin, tới thánh đức. Thế là ngài đã thật sự trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Có lúc ngài đã vỗ vai tôi mà nói, mà khuyên giục. Tôi còn nhớ hai câu nói lặp đi lặp lại của ngài, nguyên văn như sau: ngày nay người ta bỏ đạo, mất đức tin mà không biết, ở bên Mỹ mà còn giữ được đức tin là một phép lạ đấy. Phần tôi, trước khi cùng với hai cháu trai quỳ xuống xin ngài ban phép lành tràn đầy ân phúc từ cuộc đời thánh đức của ngài, như xin ngài hãy tiếp tục truyền nội lực thánh thiện của ngài cho tôi. Tôi đã nói những lời từ biệt mà tôi biết cũng là những lời vĩnh biệt, vẫn theo kiểu xưng hô bình dân huynh đệ trong dòng. Tôi đã nói với ngài như sau: em cùng với gia đình của em về thăm anh nhân dịp mừng anh 100 tuổi. Trước hết để tỏ lòng tri ân cảm tạ anh, vì không có anh em đã không được như ngày hôm nay, và không có được một gia đình như bây giờ. Tuy em không còn chính thức là một tu sĩ đồng công trong dòng, song em vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng thánh đồng công, vẫn cố gắng sống theo những gì anh cả đã truyền đạt cho em. Xin anh cầu cho em để em có thể trở thành một đồng công nằm vùng, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, như men trong bột vậy. Tôi phải cảm ơn Chúa cho tôi được gặp Ngài, dù không được ở gần Ngài cho tới giây phút Ngài lìa đời. Tôi nghĩ Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, biết rõ là tôi hết lòng biết ơn Ngài, hết lòng cảm phục Ngài, hết lòng gắn bó với Ngài, đã cho tôi được mãn nguyện gặp Ngài lần cuối vào hôm ấy, dù có nửa tiếng. Nếu tôi về muộn một tháng thôi, kể như chỉ còn biết rơi lệ nhìn Ngài. Cuộc đời trần gian của tôi đây, bao gồm cả gia đình của tôi lẫn sự nghiệp tông đồ của tôi, sẽ chẳng bao giờ có nếu tôi không được trực tiếp ở với Ngài trong nửa số thời lượng tu trì 18 năm 2 tháng của tôi. Tôi hoàn toàn thâm tín như thế. Cái di sản vô giá Ngài để lại cho tôi, đó là sự thánh thiện, là lòng hăng say nên thánh, là tinh thần tận hiến, là lý tưởng thánh đồng công vậy. Sau khi nghe tin Ngài đã vĩnh viễn lìa bỏ trần gian, tôi đã ôm lấy tấm hình chụp Ngài với tôi vào lần hội ngộ cuối cùng ấy mà thỏ thẻ với Ngài rằng: anh cả ơi, anh đã về trời rồi, xin hãy tiếp tục đồng hành với em theo đuổi lý tưởng thánh đồng công anh nhé.
Con xin dâng tình, con xin dâng tình.